là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới giảm giá. Ngăn thảm sát trong vụ tấn công xe lửa, 4 người được Pháp rao bắt đổ bội tình. Nhà nước Hồi giáo cho nổi tung nền đền thờ cổ ở Syria.
Không có dấu hiệu trong cuộc thương thuyết giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
매번 반복되어 왔던 이런 도발과 불안 상황을 되풀이하지 않으려면
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi và đưa ra những biện pháp để ngăn chặn tình trạng căng thẳng đang diễn ra. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết từ Seoul. Trong khi đó, giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc đã hoàn tất việc đào giếng dầu gần bờ biển Việt Nam. Và Việt Nam đã tịch thu hơn 2 tấn ngà voi được chuyển lậu từ châu Phi. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác liên quan đến Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, cuộc họp khẩn giữa Nam và Bắc Triều Tiên tại làng đình chiến Bán Môn Điếm đã kéo dài 3 ngày mà không có dấu hiệu tiến bộ nào. Từ Seoul, thông tin viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật chi tiết do Minh Phượng trình bày.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm nay công khai đòi Bắc Triều Tiên xin lỗi vì những hành vi gây hấn hồi gần đây, trong lúc cuộc đàm phán cấp cao giữa đôi bên rõ ràng là chưa mang lại một giải pháp ngoại giao để tránh xảy ra một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Người đứng đầu chính phủ ở Seoul phát biểu như sau tại cuộc họp nội các.
매번 반복되어 왔던 이런 도발과 불안 상황을
Chúng tôi cần một lời tạ lỗi và những biện pháp rõ ràng để ngăn chặn sự tái diễn của những hành vi gây hấn và tình hình căng thẳng này. Nếu không, chính phủ chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp phù hợp và tiếp tục thực hiện những chương trình phát thanh và loa phóng thanh.
Cuộc họp khẩn tại làng đình chiến Bản Môn Điếm bắt đầu hôm thứ Bảy, không lâu sau khi trôi qua một thời hạn chót do Bình Nhưỡng đưa ra để đòi Seoul phải ngưng chương trình phát thanh xuyên biên giới nếu không muốn bị tấn công. Cuộc thương thuyết kéo dài 3 ngày mà không có dấu hiệu tiến bộ nào. Phái đoàn của đôi bên bao gồm những giới chức quân sự và ngoại giao cấp cao. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, người từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên, hối thúc đôi bên tăng cường những nỗ lực để đạt được một thỏa hiệp. Trong lúc các giới chức không công khai đưa ra lời bình luận nào khác hơn là cuộc điều đình khá căng thẳng, cả đôi bên dường như đều không muốn nhượng bộ về những đòi hỏi công khai mà họ đưa ra để chấm dứt vụ khủng hoảng. Sau khi tố cáo Bình Nhưỡng gài mìn bên phía miền nam của khu phi quân sự làm bị thương 2 quân nhân Nam Triều Tiên, Seoul đã thực hiện lại những chương trình phát thanh tuyên truyền trong khu vực biên giới lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm. Tuần trước, Nam và Bắc Triều Tiên đã pháo kích lẫn nhau trong vùng phi quân sự gần một tháp phóng thanh. Bắc Triều Tiên nói họ không dính líu gì tới hai vụ đó và đòi Seoul chấm dứt những hành động mà họ cho là một cuộc chiến tranh tâm lý. Tuần trước, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố tình trạng tương tự như chiến tranh. Sau đó, đôi bên đã điều động binh sĩ và khí tài quân sự để tăng cường tình trạng sẵn sàng ứng chiến. Nam Triều Tiên mới đây cho biết những sự di chuyển bất thường của binh lính và tàu ngầm của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói Bình Nhưỡng đã đưa 70% tàu ngầm của họ ra khỏi căn cứ và những chiếc tàu đó bây giờ không biết ở đâu. Hôm qua, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng đó là một diễn tiến trước đây chưa từng có. Nam Triều Tiên cũng cho biết Bắc Triều Tiên đã tăng gấp đôi lực lượng pháo binh tại vùng biên giới giáp với miền Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk hôm nay tỏ ý cho thấy Seoul và Hoa Kỳ có thể xem xét tới việc đưa thêm tới Nam Triều Tiên những nguồn lực quân sự của Mỹ đang có sẵn tại những nơi khác trong khu vực.
Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi tình hình nguy cấp ở bán đảo Triều Tiên và có thể xem xét tới thời điểm triển khai những nguồn lực quân sự chiến lược của Mỹ.
Hoa Kỳ có hơn 28.000 binh sĩ trú đóng ở Nam Triều Tiên và đang tiến hành những cuộc tập trận chung hàng năm với quân đội nước này. Bắc Triều Tiên lên án những cuộc diễn tập đó là những cuộc tập dượt để chuẩn bị xâm lăng miền Bắc. Thứ Bảy vừa qua, 8 chiếc chiến đấu cơ phản lực của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc không kích mô phỏng trên lãnh thổ của Nam Triều Tiên như một cuộc biểu dương sức mạnh để chống lại những lời đe dọa của Bắc Triều Tiên. Cuộc họp khẩn bắt đầu hôm thứ Bảy là cuộc đối thoại liên triều cấp cao lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2014. Một cuộc họp khẩn để ứng phó với một vụ khủng hoảng do vũ lực gây ra, nêu bật một mô thức của hoạt động ngoại giao mà hai nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên trước đây là ông Kim Il-sung và Kim Jong-il vẫn thường sử dụng để tìm kiếm những sự nhượng bộ và viện trợ từ phía Nam Triều Tiên. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, một số người lo ngại là ông Kim Jong-un, một nhân vật trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, không có được những kỹ xảo ngoại giao để tham gia một cuộc chơi ú tim như vậy, hoặc sự nắm giữ quyền lực của ông không đủ vững chắc để có thể thỏa hiệp khi cần thiết. Seoul cũng ít sẵn sàng nhượng bộ hơn dưới thời của Tổng thống Park Geun-hye, và quân đội của họ đã được lệnh đáp trả bằng sức mạnh kể từ khi một vụ pháo kích của Bắc Triều Tiên năm 2010 giết chết 4 người ở miền Nam. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết chính sách của họ là đáp trả một cách tương xứng đối với những hành động gây hấn của Bắc Triều Tiên để chứng tỏ quyết tâm và để răn đe mà không làm cho xung đột leo thang.
Các thị trường chứng khoán châu Á ngày hôm nay giảm giá mạnh và các thị trường châu Âu nối gót theo sau trong buổi giao dịch sáng nay. Tiếp tục cơn tuột dốc toàn cầu khi các thị trường chứng khoán ở Mỹ giảm 3% hồi thứ Sáu. Chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc kết thúc ngày giao dịch giảm gần 8,5% giữa lúc giới đầu tư đang dõi xem Bắc Kinh sẽ có hành động như thế nào. Các thị trường chứng khoán toàn cầu rớt giá trong những ngày gần đây, chủ yếu là do các mối lo sợ về nền kinh tế Trung Quốc hiện đang giảm tốc hơn dự trù. Chỉ số Nikkei của Nhật mất 4,6% ngày hôm nay. Đây là mức đóng thấp nhất của Nikkei trong vòng nửa năm nay. Chỉ số Hằng Sinh tuột 4,9%. Các thị trường khác ở khu vực Thái Bình Dương cũng bị giảm mạnh. Trong khi đó, những thị trường ở London, Paris và Frankfurt đều mở cửa thấp hơn, ít nhất là 2,5%. Giá dầu hôm nay cũng sụt thêm sau đợt rớt giá gần đây lần đầu tiên xuống dưới mức $40 mỗi thùng trong vòng nhiều năm qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Giàn khoan Hải Dương 981 hoàn tất việc đào giếng dầu gần bờ biển Việt Nam. Giàn khoan Hải Dương 981 từng gây nhiều tranh cãi trong cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam hồi năm ngoái, vừa hoàn tất việc đào giếng dầu tại một địa điểm gần bờ biển Việt Nam, theo hãng tin của nhà nước Trung Quốc cho biết hôm nay. Hãng thông tấn Xinhua cho biết, không cho biết những chi tiết chính xác về giếng dầu này, nhưng trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc trước đó cho biết giếng dầu nằm cách bờ biển Việt Nam 100 hải lý và cách thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam 75 hải lý. Việc Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào vùng biển mà Hà Nội cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm ngoái đã khiến cho quan hệ hai nước trở nên tệ hại hơn bất cứ lúc nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi giữa hai nước và vào năm 1979. Giới truyền thông không liên lạc được với Tổng Công ty Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc CNOOC để tìm hiểu chi tiết về diễn biến mới này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tin này và cập nhật trên trang mạng voatiengviet.com. Một nhà phân tích nói chiến lược an ninh mới của Mỹ về vấn đề Biển Đông chưa đủ quyết liệt. Ngũ giác đài vừa công bố chiến lược an ninh biển vùng Á Châu-Thái Bình Dương, nêu lên 3 mục tiêu về an ninh biển cho khu vực là bảo vệ tự do hàng hải, răn đe xung đột và các hành vi cưỡng bức, và đồng thời cổ vũ cho việc tôn trọng luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Chiến lược mới này được cho là một sự đóng góp tích cực dù có hơi muộn màng, nhưng theo tác giả vẫn chưa đi đủ xa. Tác giả của bài viết là giáo sư Học viện Hải quân Andrew Erickson, nêu lên những điểm mạnh của chiến lược an ninh biển của Mỹ. Thứ nhất là chứng minh được tầm quan trọng của các tuyến hàng hải quốc tế, đặc biệt tại Ấn Độ Dương, Biển Đông và Biển Hoa Đông đối với các lợi ích của Mỹ. Thứ hai là dẫn chứng bằng tài liệu những tiến bộ vượt bậc của Hải quân Trung Quốc, giờ là lực lượng sở hữu nhiều tàu nhất châu Á, với 303 tàu chiến các loại, hoàn toàn áp đảo 202 tàu chiến cộng lại của Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Philippines. Điểm mạnh thứ ba là cung cấp dữ liệu về kết quả của các công trình xây đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, mà cuối cùng đã tạo ra thêm 2.900 mẫu Anh, so với Việt Nam chỉ có 80 mẫu, Malaysia 70 mẫu, Philippines 14 mẫu và Đài Loan 8 mẫu. Ngoài ra, chiến lược mới cũng cho thấy một cách cụ thể sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực, quyết tâm thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á trước năm 2020 bằng cách chuyển khí tài sang vùng Thái Bình Dương, đồng thời gia tăng sự hiện diện của Mỹ, tăng diễn tập quân sự và xây dựng khả năng hàng hải của các nước đối tác trong khu vực. Về các điểm yếu, tác giả của bài viết cho rằng chiến lược an ninh biển của Mỹ không đi đủ xa khi tìm cách tỏ ra khách quan bằng cách dùng những ngôn từ không rõ ràng cho rằng tất cả các bên đều có lỗi, dù cho Trung Quốc là nước có cách hành xử tiêu cực nhất. Giáo sư Erickson cho rằng lẽ ra chiến lược của Mỹ phải nói rõ rằng đường chín đoạn mà Bắc Kinh dùng để tuyên bố chủ quyền là không có cơ sở trên luật quốc tế. Giáo sư Erickson lập luận rằng điểm nhấn của chiến lược an ninh biển của Mỹ đặt quá nặng việc giảm thiểu căng thẳng đã khiến cho Washington tỏ ra yếu ớt trước dưới con mắt của thế giới. Chiến lược này đặt quá nặng vấn đề giảm thiểu rủi ro và chỉ nêu lên những quan ngại của phía Hoa Kỳ, trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy là những lời lẽ của Washington có tác động tới hành động của Bắc Kinh. Việc chiến lược an ninh mới của Mỹ đề cập tới Trung Quốc đã được mời để tham gia cuộc diễn tập RIMPAC 2016 ở mức tương tự như hồi năm 2014, theo tác giả, nêu lên một điểm yếu quan trọng trong sự lãnh đạo của Tổng thống Obama, trong khi theo tác giả, lẽ ra chiến lược này phải nói rõ sự sẵn sàng của Hoa Kỳ trực diện đối mặt với Bắc Kinh để phản đối một loạt hành động tiêu cực cao độ của Trung Quốc trong mấy năm gần đây. Tác giả đề nghị chính phủ của Tổng thống Obama nên công bố một chiến lược Á Châu-Thái Bình Dương, trực tiếp buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, tương tự như đã làm trong trường hợp của Nga liên quan tới vấn đề Crimea. Và thứ ba là phải tỏ ra thái độ dứt khoát sẵn sàng tăng căng thẳng với Bắc Kinh để tăng cái giá mà Trung Quốc phải trả nếu tiếp tục các hành động có thể phương hại tới an ninh và ổn định khu vực. Cảnh sát Việt Nam tịch thu hơn 2 tấn ngà voi đến từ Nigeria. Cảnh sát và Hải quan Việt Nam ở Đà Nẵng đã tịch thu 2,3 tấn ngà voi giấu bên trong một container gỗ đến từ Nigeria. Các giới chức cho biết là ngà voi được giấu trong nhiều bao, chôn sâu dưới 1.000 cây gỗ. Trang mạng Customs Today của Pakistan cho hay chuyến tàu chở hàng lậu tới cảng Tiên Sa của Đà Nẵng hôm 11 tháng 8. Việt Nam đã cấm việc buôn bán ngà voi từ những năm 1990, nhưng trong mấy năm gần đây, các hoạt động này đã gia tăng do nhu cầu của thành phần có tiền của đang tăng trong xã hội Việt Nam hồi gần đây, muốn dùng ngà voi làm vật trang trí trong nhà. Các giới chức cho hay là lượng ngà voi tịch thu được có thể bán trên thị trường chợ đen tới 100 tỷ đồng, tương đương với 4.440.000 đô la Mỹ. Hãng tin DPA dẫn lời một giới chức hải quan Việt Nam ở Đà Nẵng cho biết là công ty liên hệ trước đây cũng đã được ghi tên là nơi nhận gần một tấn ngà voi và sừng tê giác đến từ Mozambique đã được phát hiện hôm 13 tháng 8. Công ty này đã bác bỏ mọi lời cáo buộc, nói rằng họ không có hành động gì sai trái. Hồng Kông cấm nhập khẩu thịt gà từ tỉnh Lào Cai của Việt Nam. Chính quyền Hồng Kông hôm nay ra thông báo cấm nhập khẩu thịt gà và các sản phẩm kể cả trứng gà từ tỉnh Lào Cai dựa trên cảnh báo của Tổ chức Thú y Thế giới về một vụ bộc phát cúm gia cầm dạng H5N6 ở địa phương này. Bộ đặc trách An toàn Thực phẩm và Vệ sinh Môi trường Hồng Kông hiện đã thiết lập một cơ chế với Việt Nam để quy định việc nhập cảng trứng vịt muối, nhưng không có cơ chế nào đối với sản phẩm thịt gà. Các hoạt động buôn bán trứng vịt muối từ các lò ở các vùng bị tác động cũng đã bị đình chỉ. Một người phát ngôn của Bộ An toàn Thực phẩm Hồng Kông cho biết là đã liên hệ với giới thẩm quyền Việt Nam về vấn đề này và sẽ theo sát các thông tin do Tổ chức Thú y Thế giới công bố về các vụ bộc phát cúm gia cầm tại Việt Nam để có chính sách liên hệ.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý vị, ngày hôm qua 23 tháng 8, Philippines đã công bố một dự án khu du lịch sinh thái tại quần đảo Trường Sa. Từ Manila, thông tín viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Một tổ chức thúc đẩy quyền lợi của Philippines tại Hoa Kỳ mới đề xuất ý tưởng thành lập khu du lịch sinh thái tại quần đảo Trường Sa, hiện trong vòng tranh chấp giữa nhiều nước. Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ quần đảo Trường Sa, trong khi Philippines, Malaysia và Brunei nhận chủ quyền một phần. Ông Eric Lachica, thuộc tổ chức có tên gọi Người Philippines ở Mỹ vì sự quản trị hiệu quả, nói rằng khu du lịch mà họ đề xuất sẽ là cách tốt nhất để xử lý các yêu sách chủ quyền trái ngược, vì mỗi nước đều có các dự án phát triển tại quần đảo Trường Sa.
Let's protect our interests. China has 9, Philippines has 9.
Hãy bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Trung Quốc có 9 đảo, Philippines có 9 đảo, Malaysia có 5 đảo, Việt Nam có 48 đảo. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng đây là một giải pháp hoàn hảo để bảo vệ những gì mà họ có. Dự án này giảm thiểu tối đa những mối lo ngại của họ về mặt quân sự, đồng thời nó cũng cải thiện vị thế kinh tế của họ.
Hiện nay ít nhất 3 nước là Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc đã đưa khách du lịch tới Trường Sa cũng như những vùng tranh chấp khác ở Biển Đông. Ông Lachica nói rằng ông đề ra kế hoạch này sau khi gặp ông Eugenio Bitonon, thị trưởng của các đảo mà Philippines kiểm soát ở Trường Sa, mà người dân địa phương gọi là quần đảo Calayan. Ông Bitonon nói với các phóng viên ở Manila hôm 23 tháng 8 rằng ông đã có ý tưởng du lịch vì hòa bình này từ lâu.
But in my capacity as a local government, as municipality of Calayan.
Nhưng với vai trò là người đứng đầu chính quyền địa phương quản lý Calayan, tôi sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đưa du khách tới đây. Và nếu không có các chính sách ở tầm quốc gia để thực hiện việc này, thì tôi sẽ gặp phải những sự khó khăn.
Ông Lachica nói rằng điều lý tưởng nhất là Thượng viện Philippines ra nghị quyết về kế hoạch trên và nhận được sự hậu thuẫn của Văn phòng Tổng thống Philippines, rồi sau đó đề xuất với Trung Quốc và 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Ông Bitonon nói rằng ông hình dung ra cảnh các chuyến du lịch sẽ xuất phát từ đảo chính Thị Tứ tới hai hòn đảo nhỏ hoang sơ gần đó mà Philippines cũng nắm quyền kiểm soát. Ông cũng nói rằng một nơi ở trên đảo Thị Tứ có thể dùng làm nơi tạm trú khi có bão tố cho khách du lịch của các nước khác có tuyên bố chủ quyền.
Hàng hàng ngàn nơi cư trú ở Bangkok, kể cả những nhà khách mà người nước ngoài đến cư ngụ, đang bị lục soát để tìm kiếm manh mối của vụ nổ bom tại một ngôi đền ở Bangkok hồi tuần trước, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và gây thương tích cho hơn 100 người. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok.
Cảnh sát cho biết họ cần phải kiểm tra và lục soát hơn 10.000 địa điểm ở thủ đô, trong khuôn khổ của một nỗ lực nhằm tìm kiếm kẻ nổ bom và những người khác chịu trách nhiệm đối với vụ nổ bom gây chết người hôm thứ Hai tuần trước tại đền Erawan. Các giới chức chính phủ thoạt đầu đã khước từ những đề nghị giúp đỡ kỹ thuật của các nước khác trong cuộc điều tra về vụ nổ bom mà họ mô tả là tệ hại nhất ở Bangkok từ trước tới nay. Tuy nhiên, giờ đây, cảnh sát nói rằng họ không có được những trang thiết bị tối tân mà họ cần có và họ hoan nghênh sự hợp tác của các nước khác. Đại tướng Somyot Bumpunmang, tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan ngày hôm nay cho báo chí biết rằng các nước khác sử dụng những hệ thống sinh trắc bao gồm dấu tay, nét mặt và con người để nhận diện mà Thái Lan chưa có vào thời điểm này. Vị tướng cảnh sát này cũng cho biết là việc nhận dạng nghi can đã gặp trở ngại vì khoảng 3/4 các máy thu hình an ninh ở trung tâm thành phố Bangkok dọc theo tuyến đường tẩu thoát của nghi can đã bị hư hỏng. Giới hữu trách cũng đưa ra những thông tin trái ngược nhau về vấn đề là nghi can chính đã trốn khỏi Thái Lan hay chưa. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom tại ngôi đền mà các du khách Á Châu thường lui tới. Kể từ khi vụ tấn công xảy ra cho tới nay, đã có 3 người bị bắt giữ, trong đó có 2 người Thái Lan bị bắt về tội gọi là loan truyền tin đồn trên truyền thông xã hội, và ông Quan Hốc Chun, một nhà báo ảnh người Hồng Kông, đã định mang áo giáp và mũ sắt về nhà trên chuyến bay từ Bangkok sau khi tường thuật về vụ nổ bom. Câu lạc bộ nhà báo nước ngoài ở Bangkok đã bày tỏ thất vọng về vụ bắt giữ ông Quan và họ hối thúc giới hữu trách chớ nên truy tố nhà báo này. Ông Quan có thể phải đối mặt với án tù 5 năm vì vi phạm luật kiểm soát vũ khí năm 1987 của Thái Lan.
Phần tin quốc tế, Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay trao bắt đầu bội tình, huân chương cao quý nhất của Pháp, cho một người Anh và 3 công dân Mỹ đã khống chế được tay súng trang bị vũ khí hùng hậu trên một đoàn tàu cao tốc hôm thứ Sáu. Trong buổi lễ ở Paris, ông Hollande đã cài huân chương lên ngực áo cho công dân Anh Chris Norman cùng 3 người Mỹ tên là Spencer Stone, Alex Skalatos và Anthony Sadler. Tổng thống Pháp nói hành động của 4 người hùng này khi đối mặt với khủng bố hồi tuần rồi thể hiện thông điệp của sự can trường, đoàn kết và hy vọng. Ông Hollande tuyên bố, một tay khủng bố quyết định ra tay, hắn có đầy đủ vũ khí và đạn dược để thực hiện một vụ thảm sát, và hắn có lẽ đã làm được điều đó nếu các anh không bất chấp mạng sống của mình để khống chế hắn. Tổng thống Hollande cũng vinh danh một công dân Pháp, người đầu tiên phát hiện tay súng gần một nhà vệ sinh trong lúc đoàn tàu đang thẳng tiến về Paris. Hôm Chủ nhật, Spencer Stone, một binh sĩ không quân Mỹ bị thương trong vụ tấn công, cho biết là anh đã nghĩ tới sự sống còn của chính mình và của mọi người trên tàu khi cùng với Skalatos và Sadler đứng lên hạ gục nghi can. Skalatos, thành viên lực lượng vệ binh quốc gia của Mỹ, vừa phục vụ ở Iraq, cho biết bộ 3 công dân Mỹ cùng với công dân người Anh tên Chris Norman đã hành động theo bản năng để chế ngự tay súng. Sadler cho hay là tay súng không hề thốt ra một lời nào trước khi bắt đầu ra tay. Trong quá trình tái hiện vụ chạm trán, nhà chức trách đã phát hiện tay súng này trước đó đã bắn một người trong toa tàu kế bên trước khi bước sang toa có 3 người Mỹ và người Anh vừa kể. Nhà chức trách Tây Ban Nha xác định kẻ tấn công, người gốc Maroc, tên là Ayub El Khazani, 25 tuổi, và cho biết là đương sự đã sống ở Syria trong suốt năm qua. Hắn đáp tàu từ Brussels không lâu trước khi ra tay tấn công. Nhà chức trách Pháp có thể câu lưu người này 4 ngày để thẩm vấn mà không cần đưa ra cáo trạng. Luật sư của nghi can cho hay Khazani sững sờ vì các cáo giác khủng bố, đồng thời nói rằng thân chủ của ông chỉ định cướp hành khách mà thôi. Người đàn ông quốc tịch Anh hiện sống ở Pháp, Chris Norman, thuật lại rằng tay súng bước vào toa tàu của ông mang theo một khẩu súng trường tấn công, một khẩu súng lục và một con dao rọc giấy. Khi tay súng bắt đầu quát tháo hành khách, thì Norman nói bản năng thoạt tiên của ông là cúi người xuống để nấp. Norman kể, rồi tôi nghe một trong những người Mỹ la lên, tóm lấy hắn, và người kia nói gì đó đại loại như là đừng làm vậy, và họ lao vào hắn ta. Norman cho biết thêm rằng kẻ tấn công đã chống cự quyết liệt. Ông Norman nói tiếp, tôi giữ tay của hắn. Vẫn theo lời ông, thì ba người Mỹ trói nghi can lại, bẻ quặt tay hắn sau lưng và dùng cà vạt của Norman cột chặt cổ tay hắn vào mắt cá chân của chính đương sự. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Harry Reid bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận mà Mỹ cùng với 5 nước khác đạt được với Iran nhằm khống chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc tháo dỡ các biện pháp chế tài. Trong thông cáo ngày hôm qua, lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện gọi thỏa thuận này là con đường tốt nhất để ngăn không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Ủng hộ của ông Reid làm giảm khả năng các nhà lập pháp phe Cộng hòa trong Quốc hội có thể hội đủ số phiếu để ngăn chặn thỏa thuận mà họ cùng với Israel chỉ trích là để ngỏ quá nhiều cho chương trình hạt nhân của Iran, trong khi tháo dỡ hàng tỷ đô la chế tài. Thượng nghị sĩ Reid nói một phần sự ủng hộ của ông là do điều mà ông gọi là phe chống đối thiếu các giải pháp thay thế khả dĩ cho vấn đề. Ông nói sẽ là một điều tưởng tiện tượng nếu như cho rằng nếu Quốc hội bác thỏa thuận này thì chính quyền có thể đơn thuần quay ngược lại và có được một thỏa thuận tốt hơn với Iran. Đây không phải là một sự lựa chọn mang tính thực tế và chúng ta không nên tưởng tượng như thế. Ông cũng nhấn mạnh quan điểm của ông rằng các cuộc thương lượng của Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức dẫn tới các điều khoản có thể giúp bảo vệ đồng minh Israel trước khả năng bị đe dọa bởi một quốc gia Iran trang bị hạt nhân. Ông Reid nói, bảo đảm an ninh cho Israel đối với tôi là điều tối quan trọng. Tôi ủng hộ thỏa thuận này vì tôi tin đây là sự lựa chọn tốt nhất để ngăn bất kỳ chương trình hạt nhân nào của Iran và vì thế có thể bảo vệ cho nhà nước Israel. Iran lâu nay nhất mực quả quyết là chương trình hạt nhân của họ chỉ mang mục đích dân sự, không bao gồm chương trình vũ khí. Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục tập trung vào mục tiêu làm sạch ngành sản xuất năng lượng quốc gia bằng bài diễn văn quan trọng ngày hôm nay tại một thượng đỉnh ở Las Vegas. Sự kiện này diễn ra khi ông Obama vừa trở lại làm việc sau kỳ nghỉ 2 tuần với một số vấn đề quan trọng phải đương đầu trong vài tháng tới, trong đó có việc thúc đẩy để thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran được Quốc hội thông qua, trong lúc Quốc hội còn nhiều hoài nghi về thỏa thuận này. Và giữa lúc thế giới đang nỗ lực ký kết một thỏa thuận mang tính ràng buộc vào cuối năm nay để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, ông Obama cũng đang tập trung tới các cải cách trong nước hầu giảm lượng khí thải carbon. Ban tổ chức cho biết là Thượng đỉnh Năng lượng sạch quốc gia có mục đích tìm kiếm phương thức mà chính phủ và lĩnh vực tư nhân có thể cùng bắt tay vì giải pháp năng lượng sạch cũng như hiện đại hóa mạng lưới điện của Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động ở Syria và trưởng phụ trách cổ vật của nước này loan báo, nhóm nhà nước Hồi giáo đã cho nổ tung một ngôi đền cổ ở thành phố Palmyra, một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất ở Trung Đông. Ông Mahmoud Abdul Karim nói, nỗi sợ hãi tối tăm nhất của ông đã trở thành hiện thực. Những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo đã phá hủy đền thờ Ban Shamin 2.000 năm tuổi bằng chất nổ có sức công phá đủ mạnh để gây hư hại nghiêm trọng cho một cột trụ thời La Mã bao quanh đền đài cổ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.